trí thể thao.
Pháp củng cố vị thế Á quân nhu đạo thế giới, Nhật Bản vẫn áp đạo dưới áp lực tâm lý sợ mất ngôi vô địch. Một võ sĩ Iran bị sức ép chính trị tự thua để không đụng với đối thủ Israel. Việc võ đạo tại Pháp bị tăng lớn, đường vào Thế vận hội của Karate là nội dung tạp chí thể thao cuối tuần của RFI Việt ngữ. Một năm trước Thế vận hội Tokyo 2020, cũng tại Kinh đô Nhật Bản, đội tuyển thủ nam nữ judoka của Pháp đoạt huy chương bạc toàn đội trong giải vô địch nhu đạo thế giới. Nga và Brazil đồng hạng 3, đứng sau Nhật và Pháp. Sau 7 ngày thi đấu cá nhân, vắng mặt vô địch hạng nặng Teddy Riner, dưỡng sức để tranh Thế vận hội mùa hè 2020, Pháp cũng giành được 3 huy chương vàng và 2 huy chương đồng. Tất cả huy chương vàng là do công lao của phái nữ. Ngày cuối cùng, 1 tháng 9 tranh toàn đội, Pháp chào thua đội tuyển thủ nước chủ nhà. Đây là lần thứ 3 liên tiếp từ khi có bộ môn toàn đội nam nữ, Nhật Bản chiếm huy chương vàng, nhưng lần này trong áp lực tâm lý rất nặng nề. Một trong những dấu hiệu được báo chí thể thao ghi nhận là chưa bao giờ nước mắt rơi nhiều như thế trong đội tuyển Nhật. Hifumi Abe, Soichiro Makai, Shiruzu Arai là những trường hợp cụ thể. Với 15 huy chương đủ loại, từ bộ môn đấu cá nhân cho đến toàn đội, Nhật vẫn là số 1 thế giới, nhưng lại bị xem là thành công nửa chừng. Áp lực tâm lý buộc phải chiến thắng tại sân nhà. Áp lực của tiêu chuẩn tuyển chọn khắc khe cho Thế vận 2020 khiến cho các judoka của xứ Phù Tang, cho dù được khổ luyện cũng không kềm hãm được phản ứng lo âu và nước mắt. Trong khi đó, thì một tuyển thủ của Iran tuyên bố bị áp lực chính trị. Nếu lời kể của judoka Saed Molai trên một đài truyền hình đối lập ở London là có thật, thì Iran đã mất một huy chương vàng, hoặc ít ra là một huy chương bạc hay huy chương đồng tại Tokyo vì lý do chính trị. Vô địch người Iran 27 tuổi thuật lại như sau. Tôi cố tình thua trong hai trận, trận bán kết và trận đấu vớt tranh hạng 3. Trước giờ thi đấu, Chủ tịch Ủy ban Thế vận Iran và Thứ trưởng Bộ Thể thao điện thoại cho tôi. Họ nói đừng đấu làm gì, nhưng cũng đừng để cho Liên đoàn Quốc tế phát hiện có vấn đề. Mục đích của chính quyền Iran là không muốn võ sĩ Saeed Molai gặp đối thủ Israel Sagi Muki ở trận chung kết. Cuối cùng Israel được huy chương vàng. Iran cũng để mất luôn huy chương đồng vì Saeed Molai được chỉ thị tránh gặp võ sĩ Israel trên bục lãnh huy chương. Đó là lý do vì sao Iran cố tình để bị loại ở trận bán kết và thua ở trận đấu vớt.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Con đường vào thế vận của Karate Nhật Bản khá chật vật, được xem là môn thể thao bổ sung ở Thế vận hội 2020 tại Tokyo, nhưng sẽ vắng bóng ở Paris 4 năm sau. Trong khuôn khổ nội dung võ thuật của tạp chí thể thao hôm nay, RFI đặt câu hỏi với võ sư Phan Toàn Châu, tám đẳng võ cổ truyền Việt Nam, nguyên là giám đốc kỹ thuật trong Tổng cục Karate và các môn võ tương đồng của Pháp. Ông là tác giả nhiều quyển sách võ thuật, biên soạn công phu, đặc biệt là cuốn Võ đạo, võ cổ truyền Việt Nam, tặng Marcio Việt Nam nha. Mời quý thính giả theo dõi sau đây. Lần lượt, võ sư Phan Toàn Châu sẽ chia sẻ một số sự kiện trong phong trào võ thuật Việt Nam tại Pháp.
Trước hết tôi xin được kính chào tất cả khán giả của đài RFI, kính chào tất cả những võ sư trên thế giới, chào tất cả những người xuất võ Việt Nam của chúng ta. Hiện tại trên nước Pháp chúng ta có lẽ khoảng 20.000 đến 30.000 người tập về võ Việt Nam, có võ cổ truyền và võ Việt Nam Việt võ đạo trong đó nữa. Tôi nghĩ là trong số 20.000 người đó hiện tại nằm trong tổng cuộc là FFKDA, tức là tổng cuộc của Karate và những môn võ giống Karate. Chúng ta được 20.000 người trong tổng cuộc đó, và tôi nghĩ có lẽ cũng khoảng có 10.000 người không có ghi danh trong tổng cuộc đó. Hiện tại thì chính phủ Pháp cũng công nhận rất nhiều người trong cao đẳng nhất trong tổng cuộc đó là những người dạy võ Việt Nam được bằng 8 đẳng.
Về những cái sự kiện vui buồn trong năm nay và có những cái chương trình gì đặc sắc, xin võ sư chia sẻ.
Trước nhất tôi xin được nhắc đến một ông võ sư đã từ trần ngày 5 tháng 7 vừa qua, đó là võ sư Đỗ Long, tên thật là Đỗ Vĩnh Sen. Võ sư Đỗ Long 7 đẳng, là một trong những người đã đem võ Việt Nam vào nước Pháp vào thập niên 70. Võ sư Đỗ Long ra đi quá đột ngột nên riêng bản thân tôi rất buồn. Và tôi nghĩ trên nước Pháp thì cũng có lẽ có cả ngàn người cũng rất buồn vì sự ra đi đó. Đó là một sự mất mát rất lớn của võ Việt Nam chúng ta. Hiện tại thì võ Việt Nam ở nước Pháp thì vẫn tiếp tục nghĩa là hoạt động thường xuyên, tổ chức những cái cuộc tranh giải vô địch nước Pháp đó, tức là vô địch toàn quốc. Và có những tiếp vô địch riêng, chẳng hạn như môn phái vô Việt Nam có tổ chức tranh giải vô địch riêng, phái Tây Sơn cũng có tổ chức riêng nữa. Và sẽ có những tranh giải chung nữa, tức là vô địch toàn quốc của tất cả những môn võ ra vô Việt Nam.
Nói đến tranh vô địch thì mùa vô địch nhu đạo thế giới năm nay vừa kết thúc tại Tokyo, Nhật Bản, với nước Pháp đã đứng hạng nhì và một lần nữa thua Nhật Bản là cái quê hương của judo. Nhưng nói đến judo thì không quên karate cũng là cái môn thứ nhì của Nhật mà trên thế giới theo cái bảng xếp hạng thì judo có 8 triệu người tập dượt, karate tới 50 triệu và taekwondo 60 triệu. Thì judo là một cái môn phái được đưa vào Thế vận hội, taekwondo cũng được, nhưng karate thì đặc biệt cũng tại Tokyo, Thế vận hội Tokyo 2020, karate được đưa vào bộ môn tranh tài. Nhưng 2024 tại Paris thì tới giờ này thì dường như không có karate. Thì theo võ sư, đâu là những cái nguyên nhân khiến con đường vào Olympic của karate khá chật vật như vậy?
Theo sự hiểu biết của tôi đó thì năm 2020 đó, trong Thế vận hội tổ chức tại Tokyo, tức là Đông Kinh đó, sẽ có hai bộ môn có thể là được gọi là tạm tuyển chọn, hai bộ môn về võ đó nha. Đó là karate và wushu, không thủ đạo và võ tàu. Nhưng hai cái môn võ đó hiện tại chỉ được tạm chọn thôi. Mình có thể gọi là hai môn võ được chọn theo một cách biểu diễn thôi. Chưa chắc là karate và wushu có thể sẽ được chọn một cách tự nhiên. Thì theo tôi biết là trong karate, tức là không thủ đạo đó, họ sẽ chọn song đấu theo hình thức mà không có được đánh trúng đó, và quyền thế. Quyền thế từ trường người Nhật kêu là kata đó. Tôi nghĩ là năm 2020 đó chỉ được là biểu diễn, chưa được là chính cống công nhận là một môn võ Thế vận hội như là judo. Lý do tại sao những người mà tổ chức mà Thế vận hội họ nghĩ là karate không có náo động lắm, không có náo động bằng võ taekwondo chẳng hạn. Họ lại nghĩ rằng đó, karate và taekwondo quá giống nhau đi. Thật ra những ông mà đại hàng nó lại không thích có karate đi vào Thế vận hội. Nhưng mà tại năm 2020 tổ chức tại Nhật đó, người Nhật xin phép cho karate trở thành một môn võ biểu diễn. Và tôi nghĩ đó, nếu mà được chính thức công nhận thì 2024 sẽ được tổ chức tại Paris. Nhưng hiện tại chuyện đó thì xin lỗi còn quá xa vời đi. Võ tàu cũng vậy đó. Võ tàu hiện tại họ nói cái cách đánh của võ tàu cũng giống những cách đánh của những môn võ khác. Thành ra họ không có thể mà cho đi vào một Thế vận hội liền.
Như võ sư vừa nói đó là karate vào Thế vận hội Tokyo sẽ được chọn như là một cái môn gọi là thể thao bổ sung vào sport additional.
Thật sự trong vấn đề Thế vận hội thì họ chuyên về kêu là thể thao hơn là võ thuật. Cái chữ mà thể thao bổ sung tức là có thể dịch ra nôm na là một cách biểu diễn thôi, chứ không phải là được chọn chính thức. Nhưng mà từ đây tới 2024 nó là còn tới 5 năm nữa. Những người mà muốn mà karate vào Thế vận hội đó thì họ cũng đông. Trên thế giới có 206 nước tham dự Thế vận hội. Trong 206 nước đó, rất nhiều nước tập môn võ karate. Nhưng mà trên Thế vận hội thì họ còn do dự lấy karate mặc áo trắng giống taekwondo. Cách đánh cách đá đối với những người mà không có tập võ thì họ nói karate giống taekwondo. Hay là karate họ xin là nếu mà không được tham dự song đấu đó, xin được đánh quyền thế. Mà hiện tại cái cách chấm điểm cũng hơi khó khăn cho Thế vận hội đó. Thành ra những người lãnh đạo Thế vận hội mà không có tập võ đó, họ không nhìn ra được cái ích lợi và cái sự đẹp đẽ của quyền thế. Cũng như quyền thế của võ Việt Nam mình rất đẹp, nhưng mà hiện tại đó, ở Việt Nam mình quá ít người tham dự thì thành ra nghĩa là còn lâu lắm mới đến được cái Thế vận hội. Đó là một sự buồn của võ Việt Nam mình.
Hồi nãy trong phần trao đổi thì võ sư có nói là sẽ rất là vui mừng nếu karate được thành một cái bộ môn chính thức của Thế vận hội. Võ sư giải thích ra sao?
Nếu mà karate nếu mà được công nhận thì võ Việt Nam có thể cũng lần lần cũng sẽ được công nhận đó. Anh biết có một chuyện nhỏ mà tôi muốn được trao đổi cùng với khán giả của EFI đó. Những lần đầu tiên karate mà tổ chức trở thành tranh giải quốc tế đó, thì có võ Việt Nam mình biểu diễn trong đó đó nè. Họ đã nhờ chúng tôi, tức là họ nhờ võ Việt Nam đi biểu diễn thế cho họ trên đài truyền hình. Đó là một chuyện, những chuyện vui như vậy đó. Thật sự karate biểu diễn không có đẹp bằng võ Việt Nam của mình. Mà hiện tại võ Việt Nam mình xuất hiện trên khắp cả những chỗ nào mà có tranh giải võ Thái Lan hoặc võ mà MMA này đó đó. Lâu lâu có võ Việt Nam mình đi biểu diễn.
Xin cảm ơn võ sư Phan Toàn Châu.
Cảm ơn các khán giả của EFI và chào quý vị khán giả.
Tạp chí thể thao hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin tạm biệt quý thính giả. Anh Vũ sẽ trở lại trong chương trình kỳ tới.